cái tượng này để đâu? Đem ra sau hè bỏ. Cái thành ra mới đây nè, chùa tôi đó, cho nên mấy người Phật tử khác họ thấy vậy đó. Cái tượng lớn lắm đó, tượng cao lắm. Tượng nó cao khoảng chừng, nếu mà tính tòa sen lên thì gần 2 thước. Là bữa đó. Bây giờ tôi để chùa tôi đó, mấy Phật tử khác đó, họ thấy đau lòng quá. Rồi cái bây giờ cái họ mới hỏi, lại hỏi mấy người đó, để có gì họ thỉnh, nếu mà gì không dùng nữa, thì để có thể về chùa hay là cho dù khác, thờ hoặc là những người khác. Rồi cái hỏi tôi, hỏi bây giờ chùa, chứ bây giờ họ đem về nhà đâu có chỗ. Nói giờ, giờ con thấy cái tượng vậy, con muốn hỏi ý kiến thầy coi có được thỉnh gì chùa không. Nó ở mà quý đồ thấy ở đâu? Nó thấy mới có của Phật tử nào đó và giờ họ thờ. Họ trước khi họ thờ sao bây giờ họ để hoài hè. Rồi chốc quá trơn rồi, chốc sơn chưa à. Tôi nói trời, nếu mà tôi thấy tôi cũng lại, tôi cũng tìm cách tôi hỏi à. Nếu có gì không thờ nữa thì để cho chùa thỉnh, hoặc để nữa tôi tìm cách để cho các nơi khác thỉnh. Tại vì chỗ cái tượng nó lớn lắm. Rồi xong cái mấy gì đó họ mừng quá, họ thấy gì đó, họ để hỏi cái gì đó. Cái gì cũng chắc cũng là Phật tử. Tại vì sau này mới biết ra cái gì đó là tại vì họ tu về pháp môn Tịnh Độ, cho nên họ thờ tượng A Di Đà. Thành ra mình thấy như thế. Cái sau cái đưa về chùa, tôi tưởng là chắc cái tượng nhỏ rồi lớn quá, bây giờ để đó rồi tôi về, tính là có thời gian tôi về tôi trà tôi sơn lại. Tượng đẹp lắm. Cho nên gì cho đó, cho nên quý đầu có kinh nghiệm rằng biết rằng là mình thờ sau này có hình như là một cái trào lưu á, có nhiều khi có nhiều Phật tử đó đi tham quan hoặc là đi hành hương, rồi cái thấy các vị tượng khác thỉnh về. Tôi thấy năm nào cái bên chỗ tôi đó, bên Đan Mạch đó, tôi thấy cái vị Phật tử năm nào cũng thỉnh quý thầy lại ăn vị Phật quà. Mỗi lần lễ Phật đản cái thỉnh chư tôn đức đến chùa tôi đó là cái vị đó chạy về thỉnh quý ngài để về ăn vị Phật. Tôi nói ủa, hồi đó tôi ăn vị Phật cách đây mấy năm mà năm nào cũng thấy cái vị đó cũng là thỉnh thầy ăn vị Phật hết chứ. Trời, tôi nói ủa dạ, một tượng Phật đó thì đâu có cần ăn vị nhiều lần. Nhưng té ra đó họ thỉnh tượng Phật khác về thế lên lấy tượng đó đem cho người khác, hoặc là đem đi đó không biết đi đâu. Thành ra gì cho đó quý đồ á, thật sự cái hình tượng là chỉ là một cái phương tiện mình thờ. Nhưng mà tôi nói là ý muốn nói rằng là mình tại vì đó mình không phân biệt là Phật này Phật kia, nhưng mà mình tại vì mình đang tôn thờ là mình đang trong cái hiện kiếp này của Đức Bổn Sư. Cho nên vì chỗ đó quý đầu có thấy rằng mình lấy ông thầy gốc của mình. Chứ bây giờ quý đầu có thấy rằng sở dĩ tại sao mình biết được Phật A Di Đà hay Phật Dược Sư, nếu mà Đức Phật Bổn Sư không nói là làm sao mình biết, phải không? Cho nên vì chỗ đó bây giờ thành thử vì chỗ đó thì mình thờ cái vị niệm biểu tượng trong cái thế giới này đó, cũng như là biết rằng là mình có thể mình tu những pháp môn khác, nhưng mà mình cũng không nên là phân biệt là thôi mình bỏ tượng này bỏ tượng kia đó. Thì ra bây giờ thường là ở nhà đó mình thờ cái bàn Phật đó, mình thờ Bổn Sư. Có nhiều vị họ thờ họ muốn là thờ Quan Âm nữa, thì bây giờ mình thờ, nhưng mà tốt hơn hết mình thờ, tại vì thờ nhiều quá đó cái tu tập của quý Phật tử đó nó bị chi phối, nó khó lắm. Cho nên tinh thần Phật giáo có nhiều pháp môn tu tập, mà trong đó có chia ra nhiều tông phái. Bên thiền tông á quý đồ đặc biệt lắm, bên tinh thần thiền đó họ thờ một tượng không à, tượng Bổn Sư. Tụng kinh chỉ có một bài kinh thôi, Bát Nhã thôi, không có đánh chung mỏ gì hết trơn đó. Cũng có đánh chung mỏ, nhưng mà có khi không đánh lên à, một tượng Bổn Sư thôi. Quý đồ mà qua những cái chùa nào, bây giờ tôi nói trong tinh thần giáo của Việt Nam á, qua làng Hồng á là của ngài thiền sư á, thiền sư Nhất Hạnh á, thờ tượng Phật à, mà tụng cái bài kinh Bát Nhã thôi. Tại vì bên kia là họ muốn là lìa tất cả những cái gì mà có thể dính mần, biết rằng đó là chánh pháp. Nhưng mà tại vì thiền là tự lực, thiền không có nương gá vào một cái gì hết, tự lực nhiều hơn. Cho nên bên đó muốn làm gì đơn giản để cho mình khỏi bị chi phối. Khỏi bị chi phối, có nhiều khi tôi thấy chùa có nhiều khi, qua chùa tôi hồi trước kia đó thì có quý vị Phật tử hồi trước kia lập chùa thờ quá trời, tượng gì lớn tượng nhỏ gì để cho trên điện qua, thì biết rằng là mình có nhiều khi mình cũng muốn tôn trí cho những cái phương tiện các vị Bồ Tát, nhưng mà mình làm sao cho nó được trang nghiêm thôi. Nếu mà trường hợp mình thờ đó, nếu mà quý đủ đó thờ ngày Bổn Sư, nếu mà thêm nữa thì ngày Địa Tạng với ngày Quan Âm thôi, giống như trong chùa vậy. Bàn thờ nhưng mà mình để, mình có cái là Phật mình để cao hơn, hai vị Bồ Tát thì để thấp, để cho mình biết là mình phân biệt các ngài. mình các ngài thì đúng ra cũng đâu có muốn mình phải phân biệt ra như vậy, các ngài cũng đâu có muốn là một cái giai vế của ngài cao hơn gì kia, nhưng mà mình là cái người tôn kính để cho mọi người có thể là những người học đạo sau này, những người khác người ta vô người ta nhìn, à người ta thấy à cái vị đó chính giữa đó là chắc là vị đó lớn, à cái vị kia là nhỏ, thì mà quả thật như vậy, tại vì Phật là cái ngôi vị nếu mình tính đó thì lớn hơn các vị Bồ Tát, với các vị Bồ Tát chưa thành Phật mà. Rồi bây giờ mình thờ ngang á, cái nhìn vô cái họ nghĩ là ba vị bằng nhau hết, thành ra mình thờ vậy. Rồi cái xong rồi nếu mình có thờ của quyền thất tổ đó thì mình thờ ở dưới nữa, nhưng mà đó tốt hết mình thờ đơn giản như vậy á, chứ còn nhiều biết là có nhiều cái vị, có hôm nay mình thích cái vị này rồi qua mình thời gian sau mình thích vị khác cái mình thay như vậy, thì đúng ra thì tất cả cái đó cũng là phương tiện thôi, nhưng mà mình làm sao mình tập trung một cái. Thậm chí bây giờ quý đồ có cái có còn có cái chào lưu nữa. Phật đó bây giờ hồi trước đến giờ là Phật Việt Nam, rồi sau này cái Phật Trung Hoa, rồi sau này cái thờ Phật Tây Tạng, thế thay tùm lum hết trơn á. Tôi nói ủa sao làm vậy, là tự nhiên mình không có tập trung. Thành ra gì nó có nhiều cái chùa ở ngoài là chùa Việt Nam, nhưng mà vô trong chùa tổn thờ tượng Tây Tạng không à, người ta không biết là chùa này chùa Tây Tạng hay chùa Việt Nam nữa. Như vậy thì nó trái lại nó không hay. Cho nên mình những gì mình có nhất một cái, chọn một pháp môn mình tu tập. Nhưng mà nếu mà thí dụ như mình thấy pháp môn đó nó không thích ứng với mình, mình có quyền thay đổi, nhưng mà thay đổi làm sao cho nó có một cái sự mà gọi là tập trung, chứ đừng có hôm nay cái nghe cái này hay cái chạy theo cái vài ngày sau cái nghe cái pháp môn khác hay cái chạy theo. Biết rằng là trong tinh thần Phật giáo đó, trong cái phần mà thất giác chi có cái đoạn đầu là gọi là thất giác chi, nó có 7 phần, 7 bồ đề phần, có nghĩa là đầu tiên là trạch pháp. Trạch pháp có nghĩa là trạch, có nghĩa là chọn lựa, pháp là cái tu tập, phương pháp tu tập gọi là trạch pháp đầu tiên. Thì trong 37 phẩm chợ đạo có 7 cái thất giác chi đó, mình có quyền mình chọn lựa pháp môn tu tập, nhưng mà mình chọn rồi thì mình gắng cố gắng mình đi cho cùng, cho tới cùng luôn. Chứ còn như mà nhiều khi đó lúc mà mình chưa đi xong rồi cái nghe rồi cái giống như trong tinh thần Phật giáo nói rằng mình giống như con kiến đó, nó đi trên cái miệng chén đi vòng vòng hoài không bao giờ ra khỏi được cái vòng tròn đó. Mình phải làm sao mình có một cái mà khẳng định minh định khi mình chọn lựa, rồi mình phải quyết tâm. Biết rằng là Đức Phật chế ra nhiều pháp môn là để cho đúng cái căn cơ của mọi người thôi. Rồi thêm nữa đó, cái sự cái mà rắc rối cuộc đời, phiền não đau khổ, nó giống như cái một cái rối nùi. Nhưng mà bây giờ mình vô cái mình lắm cái đầu này mà mình thấy không được, mình làm lung tung hơn nó càng rối. Cho nên cái cần là mình tìm được một cái mối, là bắt đầu mình tìm cách từ từ mình sẽ tháo ra hết. Chỉ cần chứng được một quả vị, chứng một pháp môn là tất cả các pháp môn khác đều chứng được hết. Không phải mình nói tôi chứng và chứng tôi có người tôi về tinh thần của Tứ Diệu Đế, rồi cái giờ có người tôi về thập nhị nhân duyên đó là của Bên Duyên Giác. Nói vậy là hai cái đó tu nó khác nhau rồi, không biết vậy rồi có cái không biết nó cùng có đi đến một cái chỗ ngay cái cuối cùng là đạt đến cái mục đích chung nha không, tất cả đều giống nhau hết. Tại vì đường đi nó khác nhau, mới đổ ra, cũng như bây giờ mình qua khóa học này nè, đâu phải là chỉ có con đường là bay không đâu. Mình có ngựa quý đồ nào đi bằng máy bay đó, tôi đi máy bay nè. Nhưng hồi trước kia, cách đây 5 năm về trước, tôi đâu có đâu đi máy bay, tôi đi xe, cũng tới đây, phải không? Mà bây giờ đi xe hơi cũng tới, mà bây giờ quý đồ đi xe đạp cũng tới nữa, nhưng mà lâu, đạp từ Paris qua đây chắc là chết. Có mấy cái người mà họ đua xe thì có thể, thì nhưng mà mình cứ đạp, rồi cũng sẽ có ngày mình tới thôi. Chứ đâu bao giờ nói là quy định là chỉ có đi máy bay mới tới hay là đi xe hơi mới tới. Có nhiều phương tiện đi được hết. Có đường tàu, đi tàu cũng được nữa, hay là đi xe lửa cũng được. Nhưng mà tất cả đều là phương tiện. Như chúng tôi nói như vậy đó để cho quý đạo hữu đấy. Tại vì khi mình chọn lựa một pháp môn mình tu tập đó là mình gắng cố gắng làm sao mình tập trung tu tập. Rồi khi mà cái phương tiện mà tu tập ở nhà đó, thì bây giờ đó quý đạo hữu chỉ có cái là tụng niệm á. Tại vì trong cái vấn đề tụng niệm á, nó có nhiều cái cách thức tụng niệm, gọi là nó có, nhưng mà nhiều cách, nhưng mà nó thật sự trong đó nó có hai cái ý nghĩa. Một là phù, hai là trầm. Phù có nghĩa là mình tụng ra tiếng. Mình tụng như này, mấy lâu nay mình tụng nè, tụng kinh đi kinh đi cúng quá đường, hay đi tụng kinh buổi chiều, hay là tụng kinh bữa khuya, đó là tụng ra tiếng, gọi là mình gọi là tụng. Tụng là có nghĩa là mình đọc ra, là gọi là phù. Phù có như mình nói là nó nổi lên đó, là đó là phù. Rồi bây giờ cái phương pháp mà mình tụng niệm mà gọi là mà trầm á, là có nghĩa là yên lặng. Có nghĩa là một là mình niệm thầm, niệm nhỏ, trì là niệm nhỏ hay là niệm đó, hay là niệm mà niệm nhỏ nhỏ không ra tiếng rồi là trầm, hay là gọi là trì niệm, mật niệm, có nghĩa là niệm ở trong tâm thức của mình. Mình không có đọc ra tiếng, mình cũng không đọc nhỏ nữa, coi như là mình trong mình đọc ở trong tâm mình. Đó cái cách thức đó là gọi là phù trầm. Rồi bây giờ cái pháp khí mà quý đồ thấy rằng là mình muốn tập cho mình tụng kinh, chứ hồi xưa đó thời Đức Phật đâu có chế chuông mỏ. Chuông mỏ có nghĩa là hồi thời nào biết không? Quý đồ có nghe chưa? Có nghe không quý đồ? Thời của ngài Lục Tổ Huệ Năng á, mà ngài Lục Tổ Huệ Năng là gần sau này. Khi mà ngài Bồ Đề Đạt Ma từ ở bên Tây Thiên Trúc mà đi qua Trung Hoa đó, rồi ngài truyền xuống thêm năm vị tổ nó tới Lục Tổ Huệ Năng á, là nếu mà tính từ từ Đức Phật xuống tới 33 vị tổ lần, thì lúc tới khi mà thời của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó, thì lúc đó đó mới chế chuồng mỏ, chứ hồi trước kia không có, ở kia là đọc không mà. Cho nên ở bên khắc sĩ hay bên Theravada là nguyên thủy, là họ tụng bên tiểu thừa họ tụng không mà. Khắc sĩ là bên mấy sư ở bên Việt Nam mình đó là có chuông, sau này cũng đánh mỏ nữa, cái đó là cái phương tiện. Rồi cái mình bên chùa đấy là mình ảnh hưởng bên Trung Hoa, cho nên vì Phật giáo truyền qua Trung Hoa, Trung Hoa truyền qua bên mình, thành ra những cái nghi thức pháp khí đó mình tụng là mình có cái đó. Nhưng mà cái đó chuông mỏ là các tổ ngày xưa thời của ngài Lục Tổ Huệ Năng á là chế ra là để chi? Để hướng dẫn chúng. Khi hai người trở lên thì mới dùng cái đó, thì nó khế hợp. Còn như quý đạo Phật tử đó, mình ấy, mình tụng kinh mình đâu có cần chuông mỏ, phải không? Nhưng mà có cái thể là mình dùng chuông để mình biết là cái đoạn đó mình cần đánh để ngắt khoảng. Nhưng mình tụng không mình thì đâu có cần cái mỏ. Nhưng mà cái này chia chuông mỏ để giữ trường canh, để có thể hướng dẫn cho đại chúng đọc cho nó điêu. Bên khất sĩ quý đạo nói nè, bên chùa đó, tại vì tụng quen cái đánh mỏ đánh chuông rồi đó. Nếu mà bây giờ vô đại chúng mà không cần mỏ đó, đó như bây giờ trong đây nè, tôi nói đâu phải là nói cả 500 người, chừng 3-4 người thôi mà lên không có chuông mỏ đó, đọc không đó, thế nào mình đọc hơi cũng trước sau à, người đọc nhanh người đọc chậm. Nhưng mà bên khất sĩ bên nguyên thủy là không có. Vô một người, 10 người, 100 người, 1000 người đọc như nhau, không có chuông mỏ. Đọc nhé, tại vì không biết họ đọc quen rồi. Vô cái đọc cái vị sư đó đọc vài ba câu, cái mấy gì hàng trăm người trong vị sư đó đọc vô cũng không có bị cái trước sau, tại họ quen trước giờ rồi. Còn như mình bên đây mình sử dụng mỏ quen rồi đó, bây giờ buông ra một cái là thế nào nó lộn sài ngầu quá vậy á. 500 người mà trong đây mà không đánh mỏ là ơi, không nghe được nào người nào nói đúng hết trơn. Ý là có nhiều khi tôi thấy kinh nghiệm có nhiều vị Phật tử mới về chùa họ không quen đó. Ý mình đánh mỏ đó, mình có nghe, mình cố tình đánh để cho nghe, nhưng mà họ cũng lướt mỏ à, đọc trước không à, đọc trước thầy không à, mà mình gắng cố gắng mình kéo mà kéo được, cái tiếng của họ lớn quá rồi, tiếng mà nhỏ rồi họ ác rồi luôn, nó khổ vậy đó. Coi tại vì sau này thành ra phải cầm micro, coi tại vì có lần tụng công phu sáng thì tôi nghĩ rằng chỉ có mấy Phật tử thôi, rồi tôi nữa có tôi với một vài Phật tử họ rảnh hơn về tụng, rồi mình cứ nghĩ rằng như vậy là tụng ngon nghe. Trời ơi, xuống cái chị kia cứ nhắm mắt là tụng tụng hồi lướt mình luôn, ở trên kia tôi la quá trời luôn mà với họ đâu có nghe, rồi đâu cửa rồi cái tiếng họ lớn hơn mình. Sau này cái kinh nghiệm là dầu cho một người hai người cũng phải cầm micro à, còn micro không phải là quý thầy muốn nói là thầy muốn cho mọi người hay mấy người khác nói, thầy muốn cho chắc là một Phật tử hay là mọi người nghe cái giọng của thầy thanh tao, không phải để hướng dẫn chứ không thôi là bị. Ở bên chùa Ấn Quang hồi xưa quý đầu ấy, ở trong chùa là chư tăng đó nha, trên là cái chư tụng đức á, tụng lăng nghiêm là cũng bị cái vụ đó đó, lên tụng cô không cầm micro, tại vì quý thầy quen rồi, tụng Lăng Nghiêm là thuộc lòng. Rồi cái ba chị không cần, coi như trên, chị chủ lễ cô không cầm kinh, tại thuộc lòng á. Đọc hơi đề nhất cái tới đề ba, cái đáo là đề nhất, đọc lộn á. Tại vì cái đề nhất cái đề ba nó giống nhau lắm, tựa vậy đó. Đọc rồi rồi, rồi cái vị trên kia, cứ tại vì ở dưới chúng đọc lớn quá, còn có một vị kia lớn quá, họ kéo vậy đó, cái chúng mà theo luôn. Đọc cái đọc ra, đọc tới, đọc lui, đọc tới, đọc lui rồi. Rồi thành ra rửa rồi cái gì chủ lễ đó mới thấy sao đọc đọc vòng muốn đây cho kỳ vậy vậy, mới chạy lại lấy cuốn kinh mà mới mở máy lên, rồi cậu mới kéo cái đó là chủ quan nó bị á, là trên là các ngài là mấy quý thượng tọa không có chứ, rồi dưới rồi chúng đông nha, mà khi mà đụng chị đó cái mình sơ ý đó để đọc có cái nhiều khi lộn. Bây giờ đâu phải nói là cái bài chú Lăng Nghiêm, bài chú Đại Bi quý đầu hữu cũng lộn nữa đó. Cái đoạn đầu với đoạn cuối á, tác cái gì vậy, tác cái gì, chữ bàn với chữ đa, chữ bàn với bà đó. Đó, tôi chỉ nhớ chỗ đó đó. Đọc hơi tới đó cái tự nhiên đọc ngược lại. Hay là hay khi mà đọc ngược lại, đọc lại từ đầu á, cái nó thành ra cái khúc chót. Đó, phải không? Cái chỗ phải không? Bị hoại gì, kể cả quý thầy cũng bị nữa. Thành ra vì cái đó cái phương tiện chuông mỏ để chế ra để hướng dẫn chúng. Chứ mà có những cái phương cách đến nỗi đâu phải là trời ơi quý đầu cầm micro đâu có sướng. Nó hút hơi mình hơi xuống là mấy thầy nào cũng mình mắc hơi thôi chứ. Là gì mình làm gì đấy để mình hướng dẫn chúng được. Rồi cái chuông mỏ thành trữ khi nó đã để chế ra rồi mình hướng dẫn đầy chúng. Còn như mà ở nhà đó thì nếu mà quý đầu cũng tập mình đánh cũng được, mình có thể thỉnh những cái chuông nhỏ này về mình tụng. Còn cái nghi thức mà nãy tôi nói là cái cách thức tụng đó, một là tụng phù có nghĩa tụng ra tiếng, hai là niệm thầm, gọi là trì, gọi là trầm, đó là cách đó. Rồi còn cái vấn đề nghi thức mà gọi là hết giờ ra không, nhưng mà ngày mai còn giờ nữa, lúc đó trao đổi tiếp. Dạ, rồi giờ hẹn quý đầu ngày mai. Nói Phật pháp thì nói hoài cũng đâu hết được đó, nhưng mà nói thật sự nãy giờ nói đọc vòng này kia nọ, nhưng mà mục đích là cũng là nói về vấn đề nghi thức tu tập của quý đầu. Ngày mai có thể nói về vấn đề Bồ Tát giới thêm chút nữa, hay là mấy cái đề nghị của quý đầu. Tôi cũng chuẩn bị, tại vì mình có, nếu mà có một giờ là phải nói thẳng vô, nhưng mà còn giờ nữa thì thôi để hẹn ngày mai ha. Dạ, Di Đà Phật, xin mời quý đạo hữu đứng lên chúng ta hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Thank you.